Vâng, xin rất thân mến và trân trọng kính chào tất cả quý cụ, quý ông bà, anh chị em. Xin cũng chúc anh chị em được tràn đầy niềm vui và bình an của Chúa Giêsu là Chúa cứu thế chúng ta và tình thương của Đức Mẹ hằng cứu giúp.
Con xin cảm ơn cha và xin mời chị Mỹ Dung bắt đầu chương trình ngày hôm nay với câu hỏi đầu tiên.
Một giáo dân giấu tên ở Winnetka, California hỏi: Thưa cha, áo màu đen quý cha dòng Chúa cứu thế mặc có ý nghĩa gì? Có phải là chị ma quỷ không cha? Xin cha giải đáp, con xin cảm ơn cha.
Vâng, anh chị em đặt vấn đề về cái y phục hay là tu phục của dòng Chúa cứu thế. Anh chị em nhìn áo ca sức của các linh mục triều cũng vậy, cũng màu đen.
Dạ,
chúng ta cũng thấy màu đen. Thì có dòng Đại Minh thì mặc tu phục là màu trắng, các cha các sư màu trắng, các thầy màu trắng. Dòng Mexico thì có màu nâu, màu đen, rồi màu xám. Có ba chi nhánh. Chúng ta thấy tu phục của dòng Mẹ Teresa thì màu trắng với lại màu có cái viền, ba cái viền màu xanh xanh dương đó. Thì có ý nghĩa gì khi mà nói đến tu phục của dòng Chúa thấy màu đen? Màu đen người ta nghĩ là bi quan, là có đi nghĩ đến sự chết. Nhưng mà đúng lý ra đây là tu phục, có nghĩa là khi một người đã đi vào trong đời sống tu trì thì đã chôn vùi cuộc sống của mình. Mình ở trong thế gian nhưng mà mình đã chết cho thế gian rồi. Mình chỉ sống cho Chúa. Các con thuộc về thế gian nhưng mà các con ở trong thế gian nhưng mà không thuộc về thế gian. Còn chúng con thuộc về Thiên Chúa. Thì cái màu đen đó có nghĩa là những con người này đã chết cho thế gian rồi, cho trần tục rồi. Qua những cái lời khấn như là lời khấn vâng phục, mà mình chết cho cái ý riêng của mình, cái ý muốn riêng của mình hay là cái dục vọng của mình. Vâng phục khi mà nghe một đấng bề trên đại diện cho Thiên Chúa bảo làm cái gì đó, không cần phải ra lệnh đâu. Chỉ cần gợi ý là chỉ có một cái yêu cầu gì đó, hay là chưa đến là yêu cầu hay là đề nghị nữa, mà thấy đó là ý của đấng bề trên đó, là cái người tu sĩ đã biết rồi. Như trường hợp của ông Thánh Gerardo đó, chết cho cái tôi của mình, chết cho ý riêng của mình, vâng phục đến mức độ mà cha bề trên dòng Chúa cứu thế nói với Đức Giám Mục như thế này: Đức cha, chúng con có ông thầy, ông đặc biệt lắm. Ông luôn luôn là lúc nào ông cũng vâng phục bề trên. Bề trên bảo gì á, là ông làm. Và đã trường hợp xảy ra là ông Thánh Phong Sô bảo ông Thánh Gerardo một hôm nọ, ông Thánh Phong Sô nói với Thánh Gerardo, mình làm thầy thôi, thầy tu. Thầy đi ra ngoài vườn hồng á, thầy bứng hết tất cả các bụi hồng lên, rồi thầy trồng ngược đầu lại cho tôi, và trồng ngược đầu lại mà nó phải ra hoa mới được. Ông Thánh Gerardo, ông làm gì? Ông vâng lời bề trên, mà hồng là anh chị em biết cây hồng á, là nó các bụi hồng toàn là gai không à. Ông ra ông bứng hết, ông trồng ngược đầu lại, hoa nó mọc mà mọc ra từ rễ. Ông Thánh Gerardo làm như vậy, về vâng lời mà. Vâng lời không thể tưởng tượng. Thì cha bề trên mới nói với Giám Mục, chúng con có ông thầy, ông lạ lắm, ông vâng phục. Thì nó được rồi. Thì như vậy thì cha cho một ai đó về triệu mời thầy tới để tôi nói chuyện với thầy, tôi ra lệnh cho thầy. Thì cha bề trên nó không cần. Đức cha không có cần phải nhờ người chạy đến gọi thầy tới. Đức cha nghĩ trong đầu thôi, chỉ nói trong đầu gọi tên Gerardo thôi đó. Đức cha vừa nghĩ trong đầu á, là Gerardo một cái là thầy Gerardo đã có mặt trước mắt rồi. Vâng lời. Thì cái áo đen á, áo màu đen á, theo cái đời sống tu trì là chết cho cái tôi của mình, chết cho ý riêng của mình, chết cho cái sự tự ái hay là dục vọng của mình, rồi chết luôn cả cho cái trong cái đức khiết tịnh á, là chết luôn cho cả những cái tham muốn về xác thịt, cái dục vọng, nói chung là dục vọng đó, dục vọng á, là cái đức khiết tịnh phải sống như vậy, và chết luôn cho những cái ước muốn riêng tư của mình. Không phải là chết cho ý riêng mà thôi, mà những cái gì mà mình thích, sở thích, giống như ông Thánh Môn Sô nói rằng là trong một ngày thì mình phải làm những gì mình không thích. Những điều mình không thích nó phải là điều tốt nhé. Là mình không làm những gì mình thích. Mình không làm những gì mình thích, mặc dù những điều mình thích nó tốt, nhưng mình không làm, nên tự chủ mà, cái dục vọng của mình đó. Và mình vui vẻ để mà đón nhận tất cả những sự nghịch ý. Ba điểm mà ông Thánh Môn Sô dạy cho để mà tu hành đó. Đó là để mà làm cho người tâm hồn của mình nó thanh khiết, thanh tịnh. Đó, thì cái áo dòng nó có ý nghĩa đó. Cho nghĩa là chết. Chết để mà làm gì? Rồi có cái đức thứ ba nữa. Cái khấn là khấn thứ ba là khấn khó nghèo. Có nghĩa là cũng là chết cho của cải rồi. không có gì thuộc về mình, không một đồng ten dính túi mà không có bám víu bất kỳ trong dòng chú thế. Nếu mà anh chị em cha mẹ ông bà có con cái, những người thanh niên bạn trẻ đó sắp sửa ra trường đại học hoặc là trường trung học muốn đi tu, thì muốn tìm hiểu gì về ân gọi dòng chú thế, coi cái chiếc áo dòng đó có nghĩa là sao, có một người người cha gọi đến chúng tôi cảm ơn anh rất là đặc biệt. Anh gọi đến, anh cũng thắc mắc bởi vì thấy hoang mang là có nhiều dòng tu quá, rồi có tu triệu tu dòng, rồi biết bao nhiêu dòng tu anh không biết. Anh gọi đến chúng tôi, thì đây là cách thức để mà cổ động anh cho em hiểu thế nào. Có người nghĩ rằng là cho con đi tu để mà nó làm cha, nó ngồi ăn trên mọi tróc hay là trên đầu người ta, làm cha thiên hạ, không? Có cái chức vị, tước vị, hay là đi tu để mà được người ta kính mộ, kính ngưỡng, hay là được có cái danh dự là thầy thiên hạ, hoặc là được cái bằng cấp, học ra bằng cấp tiến sĩ này, tiến sĩ nọ. Có những người nghĩ như vậy, và rất là nở mặt nở mày, nhiều khi nở lỗ mũi nữa. Vì con mình nó là tiến sĩ, rồi tổ chức gì đó, vinh quy bái tổ, đủ thứ chuyện. Đã tu rồi mà còn có những cái dục vọng đó, thì làm sao tu được? Chúng tôi nói với người cha, nếu mà đi tu mà chỉ làm cha thiên hạ thôi, thì tôi thấy không nên. Đi tu là để làm thánh, còn không đừng đi tu. Làm thánh tức là phải sống như Chúa Giêsu đó. Thì đời buộc phải khó nghèo. Chúa Giêsu sống khó nghèo mà. Khó nghèo là không có tiền, không có bạc, không có một cái gì thuộc về mình. Không có một cái gì là, không có một cái account riêng. Không có biết có những tu sĩ. Chúng tôi lấy một ví dụ, chúng tôi đi lên trên dòng biển Đức. Gặp một ông thầy. Nói thầy, có anh em chúng con đi tĩnh tâm, thầy làm ơn, thầy tu sĩ biển Đức nha. Thầy có biết cái chợ Walmart nó nằm ở đâu? Các anh chị biết chợ Walmart?
Dạ, tôi biết.
Walmart. Ông nói tôi tu 40 năm trời rồi mà tôi không biết Walmart nó nằm ở đâu nữa. 40 năm rồi. Là không dính dáng. Mà chỉ với một việc thôi. Những việc làm là bề trên trao cho là thầy chuyên môn sửa máy móc. Cho nên Home Depot thì biết. Nhưng mà ngoài ra tất cả những tiệm khác không biết. Không cần biết. Không cần thiết. Mà có bao nhiêu có người tới. Tôi thấy rất là dễ thương. Thân thương là vào có mấy người thấy thương cái thầy đi. Tu mà mấy người xưa ở ngoài đời là cũng là thứ dữ, có những ông là đại tá trong thủy quân lực chiến nha, đánh trận Iraq á, mà bị thương rồi ông về ông đi tu. Cái vào thấy tội nghiệp, ông đi ông hầu bàn, ông rửa chén, ông hút rác, cái dúi vào trong tay trong túi mấy ông thầy 20. Ông thầy nó lạ quá ha, lần đầu tiên trong đời dúi tiền của mình, đâu có mình đâu có dúi tiền đâu. Nó không không quý anh chị tốt lành đó thì bỏ vào thùng nước mẹ đi, không có giữ tiền đó. Khó nghèo á, khó nghèo trong không phải là trong cái việc mà có hay không có, nhưng mà cái cách sử dụng tiền bạc của cải, cái chết cho tiền bạc của cải là những cái gì mà chúng ta gọi là sở hữu được đó, không có gì là của mình hết, bởi vì mình đã thuộc về của Chúa rồi. Thì cái màu đen đó, cái màu đen là cái màu của sự chết, mà mình không phải là mình tự sát, nhưng mà mình á, mình khai tử chính cái tôi của mình để sống đức khó nghèo vân phục và khiết tịnh, đó là như vậy. Thì hỏi rằng cái áo dòng chú có thế như thế nào, nghe nói đến chết thì có lẽ anh chị em sao nên nó bi quan quá, bi cực quá, bi đát quá. Ai mà muốn tu đời này người ta muốn ăn sung mặc sướng hưởng thụ đủ thứ chuyện thế gian này, ai mà đi tu như vậy làm chi cho nó cực khổ. Nhưng mà đây là mặc dầu mặc cái áo chết đó, nhưng mà trong lòng tràn trề thần khí sự sống của Thiên Chúa. Đây là chứng nhân của tin mừng, bởi vì những người tu là những người làm chứng cho thế giới biết rằng á, trong thế giới này đang qua đi đó thì vẫn có sự sống, vẫn có hy vọng. Cái màu đen vẫn là cái màu hy vọng. Hy vọng sự sống phục sinh là đây, không phải là hy vọng là chúng ta có thể không đồng, hy vọng là thực sự là thực tại của Thiên Chúa, của sự phục sinh đã đến rồi và đang ở trong chúng tôi, những người đang tu, những người đang theo Chúa cứu thế. Là như vậy. Và anh chị em thấy, anh chị em nhìn trên internet hay là coi TV, thấy những cái hình ảnh của các cha dòng chú thế đứng cầm chuỗi lần chuỗi mân côi giữa một cái đám người đông hàng ngàn hàng vạn người, trong khi đó công an tới bắt bớ nhưng mà vẫn bình thản vui vẻ, rất là vui vẻ. Bây giờ người ta đánh thì mặc kệ, người ta tống tù mặc kệ, người ta vu oan vu khống gì mặc kệ, người ta vẫn cầu nguyện cho họ như thường. Đó, cái đời sống để mà làm sao? Để làm chứng cho tất cả mọi người biết rằng Thiên Chúa thật sự đã xuống thế làm người và hiện diện với chúng ta. Và Thiên Chúa muốn chúng ta phải yêu thương nhau để mà được làm con cái Chúa. Để mà được sự sống đời đời. Cái áo đen á, là cái áo của niềm hy vọng. Mặc dầu cũng là sự chết á, nhưng mà cái chết của Chúa Giêsu Kitô thì chúng ta được cái niềm hy vọng sống lại. Và Chúa đã hứa, Chúa tiền định cho chúng ta được phục sinh với Chúa. Thì cái áo đó là áo phục sinh. Và cộng thêm có một cái đai nữa. Anh chị em thấy cái đai áo của dòng chú Cứu Thế đó, bà con hay là anh chị em nào có con cái muốn cho đi vào dòng cứu thế thì mấy đứa nhỏ chúng tôi gặp và chúng tôi đi ra chợ làm quản lý của nhà dòng ở bên Houston, đi ra chợ mặc áo dòng đi ra cái bà con túm lại súng lại, sao ông này ông gì mà ông mặc áo này, lần đầu tiên thấy có chuỗi nữa, hỏi bộ ông là võ sư hay gì đó. Còn mấy đứa nhỏ nó bu lại, nó cầm theo chuỗi, nó chắc là ninja, nó gọi là ninja. Cái áo mà áo có đai, đai đen, không có cần phải học võ mà cũng có đai đen, và đen, đai đen bự nữa. Đai đó là cái đai để mà mình ràng buộc mình lại đó, là hãm mình chay kiên và cầu nguyện, hãm mình chay kiên cầu nguyện, tức là khẩu niệm, chim niệm, suy niệm và chim niệm đó. Thì cái đai đó phải ràng buộc mình lại. Lúc nào hồi xưa đó, anh chị em có gặp, có thấy cái đời sống của ông Thánh Phong Sô, Thánh Doan Nôi Minh, hôm năm Tây tháng Giêng đó chúng ta mừng, ở chúng tôi có đến cái chỗ của Ngài, cái đền của Ngài ở bên Philadelphia. Ngài người thấp con, nhưng mà Ngài không thể tưởng tượng được. Nói năm sau thứ tiếng nha. Và Ngài làm việc, không thể, Ngài làm là làm chết bỏ hết sức bình sinh của Ngài, Ngài chết trên đường làm việc đó. Ngài chết đó, mà bởi vì Ngài đi, Ngài là giám mục mà. Giám mục đầu tiên khi lúc đó ở Hoa Kỳ đó, thành phố Philadelphia là thủ đô của nước Mỹ. Thủ đô đầu tiên của nước Mỹ là Philadelphia. Thì Ngài là giám mục ở đó, thứ tư giám mục của Philadelphia. Thì Ngài đi làm việc, thì trong lúc Ngài đi đó, thì Ngài đứng tìm sao đó, là Ngài mệt quá, Ngài ngã giữa đường, và người ta mới kéo Ngài vào trong nhà. Thì lúc đó người ta mới móc túi Ngài ra, thì có những cái viên kẹo Ngài cho con nít. Thì người ta mới mở áo ra, biết là các thánh đó, cái có cái đai đó, người ta mặc cái áo là cái áo nhậm, cái áo áo gai hồi xưa có. Trong người là có cái áo nó bằng như kẽm á, kẽm gai đó, để mà phạt xác mà. Cái đúng là cái đai để phạt xác, để hãm mình, để làm chủ cái thân xác của mình. Và cái đai nó như vậy. Để không thôi mà quỷ nó tấn công. Thì chúng tôi đến, chúng tôi chứng kiến có những cái di tích lịch sử để lại đó. Chúng tôi thấy như vậy, có những cái roi để mà đánh phạt xác của mình, đánh tội đó, vẫn còn. Có lẽ là các cha dòng chủ của thế tu khoảng chừng cách đây trước cộng đồng đó, thì vẫn còn việc mà đánh tội và phạt xác. Thì cái đai đó là như vậy, để kỷ luật mình. Bây giờ kiểu khác rồi. Nhưng mà cũng tinh thần đó là tinh thần kỷ luật, tự chế, hay là mình tự chủ mình. Đó là cái đai. Còn cái chuỗi mân côi, cái chuỗi 150, anh cho em thấy các cha dùm chúng tôi đeo. Thì cái chuỗi đó là bởi vì ông Thánh Phong Sô rất là yêu mến Đức Mẹ, và Ngài không ngớt, không ngừng. Ngài luôn luôn nói về Đức Mẹ, không bao giờ mà Ngài ngừng nói Đức Mẹ. Anh cho em đọc sách ông Thánh Phong Sô, lúc nào Ngài cũng kết luận với câu ca ngợi Đức Mẹ, hay là dâng hiến, dâng mình cho Đức Mẹ, Đức Mẹ Maria đó. Và một ngày ông Thánh Phong Sô là đấng sáng lập dòng chủ thế, thì ngày lần chuỗi sơ sơ 8 chuỗi thôi, chưa kể những cái kinh kính mừng khác, không ngớt, không ngừng, không nghỉ kêu tên Đức Mẹ Maria và chúc phúc cho Đức Mẹ qua kinh kính mừng đó. Thì cái chuỗi đó quan trọng, bởi vì cái chuỗi đó một con người mà đã bám với Đức Mẹ rồi, làm con Đức Mẹ, thì là con Thiên Chúa rồi, con của Đức Chúa Trời, con Đức Bà là con nhà Thiên Quốc mà. Thì do đó có những linh mục dòng chú thế nay, xưa cũng như nay đó, khi mà đi giảng tĩnh tâm hay là giảng đại phúc đó, có những cái vụ người ta bị quỷ ám ha. Thì cũng có cái việc trừ quỷ, bởi vì khi giảng đại phúc có nhiều cha, thì có những cái nhóm các linh mục đó, đi đến và người ta được cái quyền của bề trên, và phải xin phép, có cái phép của Đức Giám Mục sở tại, thì có cái việc trừ quỷ đó. Nhưng mà có phải chăng là cái áo đó trừ quỷ hay không, thực sự anh chị em cần biết là trừ hay không trừ là do mình. Mình tại sao mình phải để cho người, phải tìm các cha để trừ quỷ? Đầu tiên là mình đừng để cho quỷ nó nhập vào mình đi, thì khỏi phải trừ. Làm sao để quỷ nó khỏi phải nhập vào mình? Mình phải sống thật, sống lương thiện, sống thánh thiện, sống tình thương xót, sống đạo thương xót. Chúng ta phải làm sao mình tràn trề, tràn ngập tình Chúa thương xót, và Chúa ở cùng mình thì quỷ nó không vào được. Cơ bản là làm sao mà mình sống đúng với lương tâm và đúng với giáo huấn của Hội Thánh, đúng với luật của Chúa, lời của Chúa, là gì? Là kính mến Chúa trên hết mọi sự và yêu thương người như chính bản thân mình, như yêu thương chính bản thân mình. Kính mến Chúa hết lòng, hết dạ, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực. Để bây giờ anh chị em, thay vì nói về việc trừ quỷ hay nhờ các cha trừ quỷ, thì bây giờ mình thử đi, mình thờ phượng Chúa hết trí khôn đi. Lúc nào tâm trí cũng suy nghĩ về Chúa, suy niệm lời Chúa, khẩu niệm lệnh của Chúa, để mà tâm niệm, rồi để mà chiêm niệm thánh ý của Chúa, thì làm sao quỷ nó nhập vào được. Trong khi đó có những người Công giáo, đạo dòng đạo gốc á, làm gì? Thờ phượng ma quỷ, dùng cái thời gian, phí phạm thời gian để mà học tử vi, học bói toán, học chỉ tay, học cái gì đó mà không chịu học lời Chúa. thì không có còn không phải là thờ phượng Chúa hết trí khôn, phải không? Thì thử coi bây giờ chúng ta thờ phượng Chúa hết trí khôn bằng cách học lời Chúa và sống lời Chúa, mà hết cái tâm hồn của mình, tâm và hồn của mình, thì lúc đó chúng ta đâu có cần phải sợ mà quỷ nhập hay là cần phải có người trừ quỷ cho mình. Vấn đề là vấn đề của chúng ta đó, hỏi cái câu hỏi rất là đơn sơ, nó cho vui vui, hỏi thắc mắc tò mò chơi cho biết là tại sao có cái áo dòng Chúa thế. Thì thật ra cái áo đó là do ông Thánh Alphonso vẽ để mà đi giảng đạo, đi giảng đạo. Có phải trừ quỷ không thưa? Trừ quỷ nó không phải là bên ngoài đâu, không phải là cái vật dụng, nhưng mà đó là do cái đức tin của mình, do cái đời sống của mình. Mình có Chúa, đâu có Chúa thì đó có tình thương, có ánh sáng chân lý, ánh sáng tin mừng, quỷ nó chạy thôi, chứ không phải là do cái vật đó. Cái vật đó nếu mà nó không có được phép lành hay là được các cha làm phép hay là có sự hiện diện của Chúa thì nó không có ảnh hưởng gì cả. Ngay cả chiếc áo dòng, chiếc áo dòng một người không tu, một người không sống thật với đời tu mà sống giả mạo, thì cái chiếc áo dòng nó chỉ là một cái bình phong, một cái mặt nạ thôi, nó không có thật. Thì do đó đó, điều chính yếu anh chị em đặt ra câu hỏi ý nghĩa của chiếc áo dòng Chúa thế, thì chúng ta phải đặt lại vấn đề của trọng tâm hay là con tim của chiếc áo dòng là gì. Thưa, là Chúa cứu thế.
Dạ thưa cha, có xin cha giải thích cho con có một cái thắc mắc, là xin cha giải thích cho con cái điều răn thứ nhất và điều răn thứ hai trong 6 điều răn hội thánh. Và có một câu có cũng có thắc mắc là con nghe là có một tu sĩ nói là giờ chỉ có 5 điều răn hội thánh thôi, thì xin cha có biết cái điều đó hay không?
Vâng, bây giờ chúng ta nói về các điều răn của giáo hội. Có lẽ chúng tôi nêu lên đây đó, anh chị em sẽ lấy làm lạ và có những người phản đối, bởi vì nhiều người Công giáo chỉ muốn có đạo thôi, nhưng mà không muốn học đạo, mà cũng không muốn hiểu đạo và giữ đạo, rồi sống đạo, rồi hành đạo. Thì những người nào, có lẽ những người nào nghe đài phát thanh đó, thì chắc là những người sùng đạo, học đạo và thích hiểu đạo. Còn những người không nghe, những người Công giáo nào không thích thì sẽ chống đối thôi. Có những người thí dụ như bây giờ giới răng thứ nhất của điều răng thứ nhất của hội thánh trong 6 điều răng đó, thì chúng ta có nghe đọc là thứ nhất dự lễ ngày, tham dự lễ ngày Chủ nhật cùng các ngày lễ buộc, phải không? Thì đơn sơ thôi, Chủ nhật thì phải giữ, không có lý do nào mà không giữ, phải đi lễ Chủ nhật bắt buộc rồi, phải không? Chúng ta buộc là không phải vì áp lực, nhưng mà buộc là vì tình thương, vì đạo hiếu, đức hiếu đối với Thiên Chúa. Và chúng ta đi lễ Chủ nhật thì chúng ta được cái gì? Lợi cho mình vô cùng, chẳng lợi gì cho Chúa. Lợi cho mình là bởi vì chúng ta được Chúa chúc phúc. Có những người Công giáo, đạo dòng, đạo gốc, vì lý do gì đó nói thôi, bởi vì tôi thích đi chơi, tôi thích đi ăn nhậu, tôi thích câu cá, tôi thích đi đánh bài. Vì đó, rồi đi xa thật xa, đi cruise, rồi đi vacation vậy đó. Rồi bỏ lễ Chủ nhật. Rồi nói mình thôi, mình giáo hội sửa luật rồi, cứ đọc 50 kinh kính mừng là thay thế, không có đúng, vẫn phạm tội như thường. Tại sao mình có thể mình đưa ra một cái chương trình cả năm trời, mình dùng biết bao nhiêu tiền bạc, rồi tâm sức trí khôn của mình để mình đưa ra một cái kế hoạch đi chơi hàng năm, và mình cũng không dành một chút giờ thôi để mình tìm được có một cái nhà thờ nào đó ở cái chỗ mình đến mình chơi đó. Tôi đi qua bên đất thánh mà không đi lễ Chủ nhật, đi qua Roma, đi đến nhà thờ này nhà thờ kia mà không đi lễ Chủ nhật, hay đi qua Hawaii. Tại sao mình có thể mình tổ chức tâm trí của mình lấy cái trí thức của mình, trí khôn của mình để mà mình tổ chức mình đi chơi được, mà mình không tìm một cái, chỉ cần lên internet bấm cái nút ra thôi, nhà thờ Công giáo ở đâu, tôi đến đâu, tôi phải có cái giờ đó, dành cái giờ đó để đi lễ không? Dứt khoát là không. Để mà lần chữa mân côi đó vẫn là phạm đó, phạm, xúc phạm đến Thiên Chúa, không thờ phượng Chúa trên hết mọi sự. Thì bây giờ hỏi rằng đó là giữ ngày Chủ nhật là nhật là như thế nào? Đây chúng tôi, anh chị em muốn biết dễ lắm, khỏi cần phải rắc rối, hoang mang. Giữ ngày Chủ nhật á, là anh chị em mở ra cảm năng đức dục chúng tôi cố tình, bởi vì không có dạy giáo lý trực tiếp cho anh chị em được, thì chúng tôi làm cuốn sách này. Anh chị em nắm được, đây là cảm năng mà, cảm năng đức dục. Anh chị em nắm được hết tất cả cốt lõi của đức tin Công giáo ở đây, tất cả giáo lý ở đây, rất là dễ dàng. Cuốn sách được khoảng chừng 100 trang, 120 trang thôi. Thì ở đây nói về giữ chủ nhật, giữ ngày chủ nhật là có bổn phận phải tham dự thánh lễ chủ nhật, phải làm các việc thánh trong ngày chủ nhật như suy gẫm lời Chúa, trau dồi giáo lý, học đọc hạnh các thánh, làm việc từ thiện, thăm viếng kẻ liệt, dạy đạo cho con cái và chăm sóc cho gia đình. Toàn là những việc tình thương không à, việc nghĩa không à. Anh chị em việc nghĩa đối với Chúa, anh chị em đến với Chúa, anh chị em cầu nguyện dân gia đình, dân khó khăn, dân tất cả niềm vui, nỗi khổ mình cho Chúa. Chúa chúc phúc cho mình, Chúa chúc phúc cho gia đình mình được bình an, rồi ấm êm hạnh phúc trên thuận dưới hòa. Vợ chồng yêu thương nhau, con cái nó ngoan ngoãn vâng lời cha mẹ, thảo kính đối với cha mẹ. Tốt lành rồi, đối với những người nhà nữa, cái ngày chủ nhật là không phải là giữ ngày chủ nhật là chúng ta chỉ có đi dự lễ mà thôi. Nhưng ngày chủ nhật là chúng ta còn phải thương gia đình nữa. Cả một tuần lễ mình cứ lo cho cái công ty của mình, hay là làm sao có tiền chất cho nó đầy vào trong cái ngân hàng, cái chương mục để mình trả nợ, hay là sao để mà một năm mình đi vacation lần, hay là đi đất thánh lần đó. Tại sao mình không có dành giờ để mình ở với những người thân của mình, những người thân thương, những người thuộc về mình, để mình chăm sóc cho họ. Ngày chủ nhật là không có được đi làm việc để kiếm thêm tiền nếu không có lý do chính đáng. Và những lý do chính đáng gồm có việc quá nghèo mặt rệp rách mồng tơi đi, không đủ ăn, không đủ mặc, không đủ tiền nong để nuôi gia đình. Nếu mà có đủ, anh chị em có đủ rồi mà có dư nữa mà vẫn đi làm việc ngày chủ nhật thì mang tội trọng. Mà có những người biện minh bào chữa là ô, tôi làm thêm tiền để tôi gửi về xây nhà thờ ở Việt Nam, hay là giúp cho người nghèo, nạn nhân bạo lực này nọ, đủ chuyện hết đó. Nhưng mà đi làm thêm mà bỏ lễ chủ nhật thôi, Chúa đâu có cần đâu. Chúng ta làm như vậy không có đúng. Chúng ta vẫn có thể tìm những lý do, nhưng mà cuối cùng ra chúng ta phải sống thật với lương tâm của mình. Lý do không chính đáng gồm có đi chơi, đi nghỉ hè, hoặc đi làm chỉ vì muốn có thêm tiền, giàu có hơn. Giữ ngày chủ nhật là như vậy. Chúng ta thấy không phải chỉ có đi lễ ngày chủ nhật mà thôi, còn phải giữ ngày chủ nhật nữa rồi. Giới đang đòi buộc là các ngày lễ buộc nữa. Những ngày lễ buộc anh chị em có thể tìm thấy được trong cái quyển 5, quyển Cẩm Nang Đức Dục. Chúng tôi liệt kê cho anh chị em rất là dễ dàng lắm. Tất cả mọi sự ở đây nó nằm ở đây. Cuốn sách nó không có nhiều, nó không có dày, mà chúng tôi gửi tặng free cho bà con mà. Thì anh chị em có thể tìm thấy được trong trong trang này, trong tôi mở ra đây. Những ngày lễ Đức Mẹ trong năm và những ngày lễ buộc trong năm gồm có. Đây là trích, bởi vì chúng tôi cuốn sách này đã được Giáo hội chứng nhận Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt Hà Nội, ngài cho imprimatur. Và chúng tôi được Đức Cha Mai Thanh Lương cho imprimatur tại Hoa Kỳ. Còn imprimatur ở Việt Nam là Đức Tổng Giám mục Hà Nội Ngô Quang Kiệt. Rồi Nihilstat là chúng tôi được cha bề trên của dòng Chúa Cứu Thế hải ngoại cho, không có sai lỗi hay là sai luật hay là lạc đạo gì cả. Vì vậy anh chị em đọc cuốn sách này anh chị em không có sợ lạc đạo. Bởi vì có những người đọc cuốn sách này nó sao mà nhiều luật quá. Bởi vì mình không thương Chúa đủ, mình mới thấy có vấn đề. Thí dụ như bây giờ nói lễ những lễ buộc, như là anh chị em mở trang 107 trong sách Cẩm Nang Đức Dục nói rõ lắm. Lễ buộc là lễ Giáng sinh, lễ Đức Mẹ, Mẹ Thiên Chúa, lễ Phục sinh theo phụng vụ, lễ Chúa Thăng Thiên, lễ Đức Mẹ Hồng Sắc Lên Trời 15 tháng 8, lễ Các Thánh mùng 1 tháng 11, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm 8 tháng 12. Rồi có những cái lễ buộc mà trong giáo lý số 2177, theo giáo lý nha, sách giáo lý trích từ 2177, Giáo hội Hoàng Vũ còn buộc những giữ các lễ sau, như là chúng ta vừa mừng lễ Chúa Hiển Linh, lễ buộc cũng là Chủ nhật rồi, mùng 6 tháng tháng Giêng, lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô cứ thứ năm sau Chủ nhật lễ Thiên Chúa Ba Ngôi là lễ Mình Máu Chúa Kitô, lễ Thánh Cả Du Xe 19 tháng 3 cũng là lễ buộc đó, lễ Kính Thánh Phêrô, Thánh Phaolô Tông Đồ, năm nay là thánh năm Thánh Phaolô đây, vẫn còn là Thánh Phaolô, năm Thánh Phaolô 29 tây tháng 6, rồi lễ Các Thánh Tư Đạo Việt Nam 24 tây tháng 11. Đó thì anh chị em thấy, anh chị em có thể tìm thấy được trong trang 107 sách Cẩm Nang Đức Dục do Thánh Amonso, ngài là người tác giả, và chúng tôi thêm vào trong đó, truyền vào bổ túc trong đó. Thì cuối cùng chúng ta thấy rõ rệt, anh chị em chúng ta cần phải có lòng yêu mến Chúa trên hết mọi sự để mà giữ đúng luật của Chúa. Chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi kế tiếp cho lần sau.
Chúng con xin cảm ơn cha. Và kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin được tạm ngưng tiết mục Tìm Hiểu Sống Đạo nơi đây. Xin mời quý thính giả tiếp tục đón nghe vào thứ tư tuần tới. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quý báu để theo dõi chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp hôm nay. Và kính mời quý thính giả nhớ đón nghe chương trình vào ngày mai. Và để kết thúc chương trình, chúng tôi xin kính mời quý thính giả cùng với chúng tôi lắng đọng tâm hồn để cùng hiệp ý với Linh Mục Mikai Yusai Nguyễn Trần Luân trong lời suy niệm cuối giờ.
Thân ái kính chúc bình an cho quý ông bà và anh chị em. Tất cả mọi việc Thiên Chúa làm đều phát xuất từ bản tính yêu thương của Ngài. Thiên Chúa tạo dựng nên vạn vật vũ trụ và chính con người chúng ta vì Chúa yêu. Chúa yêu nên chúng ta mới có, mới hiện hữu. Chúa yêu nên chúng ta mới được tồn tại và tiếp tục tồn tại. Bởi vì Chúa yêu thương nên chúng ta mới được sống và được sống hạnh phúc. Bởi vì Chúa yêu nên chúng ta đã được Chúa xuống thế làm người để cứu độ chúng ta. Tất cả mọi sự đều do tình yêu của Thiên Chúa. Và Chúa yêu nên Chúa ban cho chúng ta được sự sống đời đời nhờ con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô. Nhờ Chúa Giêsu Kitô mà chúng ta được lời hứa tiền định phục sinh, được sống lại từ cõi chết và hứa được ơn cứu rỗi, sống với Thiên Chúa đời đời, hạnh phúc trong thiên đàng. Tất cả mọi việc Chúa làm vì yêu, ngay cả việc Chúa cho chúng ta những lề luật và lề luật đó để gìn giữ linh hồn chúng ta, giữ chúng ta trong sự sống của Thiên Chúa. Bởi vậy, khi chúng ta làm gì, chúng ta nói gì, chúng ta muốn gì, chúng ta suy nghĩ, bất cứ điều gì cũng phải phát xuất từ tình yêu. Bất cứ điều gì không phát xuất từ tình yêu đều không có giá trị. Vì yêu thương, chúng ta thờ phượng Chúa. Vì yêu thương, chúng ta gìn giữ luật của Chúa để chúng ta được Chúa chúc phúc. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho mọi người chúng ta biết kính mến Chúa hết lòng, hết dạ, hết linh hồn, hết trí khôn để làm mọi sự cho danh thánh Chúa được cả sáng. Xin Chúa cho chúng ta trở nên vinh quang của Thiên Chúa khi chúng ta chu toàn bổn phận của chúng ta là kính mến Chúa, yêu thương nhau. Xin Thiên Chúa ban một phúc lành cho anh chị em, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen. Amen.